Chúng ta bắt đầu vậy. Gần một tuần rồi, ai cũng họ tu rất là tinh tấn, mỗi ngày thấy cái việc cần tinh tấn hơn. Thường thường mà tốn vài năm mới bắt đầu quen quen thì cái pháp môn tu nó rất rất là gắt gao. Cái chuyện là nhất là thầy để ý là người ta chú ý tới, người ta thấy mình tu gắt gao, người ta biết là mình tu thiệt chứ không phải mình đánh trống đánh kèn để la lối om sòm. Cái thiền thất là cái cơ hội để mình tu chúng với nhau. Mình nhìn thấy cái chương trình bắt đầu 3 giờ sáng rồi tới 12 giờ khuya sao. Cái pháp nó rất là tuyệt vời. Thiệt ra sau cái thiền thất này thầy dự tính là cho mấy hai đứa nhóc của thầy, 12 cái người học trò của thầy tu cái đắc cao hơn một tí nữa để cho mở cái huệ ra cho nó sớm một tí để thầy về hưu sớm hơn. Người Việt Nam của thầy tại truyền thống người Việt Nam là sau 50 tuổi là nghỉ chuyện về hưu rồi. Mình cũng ham nữa. Thiệt ra cái người mà ta biết cái phương pháp tu, cái tu nó có thú vị lắm. Thiệt ra nó khó khăn, nó cực khổ, nhưng trong cái cực khổ, trong cái khó khăn đó nó có một cái thú vui nó rất là kỳ lạ. Đây là cái ngày tiên hóa ngày dài thầy. Quý vị mà nhận cái khổ thì quý vị liễu cái khổ. Quý vị mà hưởng cái phước thì quý vị làm tiêu cái phước. Bao nhiêu người đã từng tu như vậy rồi mà cái thiền thất của mình là một trong những cái pháp môn mà bên đại thừa đó, họ rất chú trọng. Cái gì hiểu đó, nó có cái dùng của nó. Thì phương pháp của thiền pháp môn này ấy, là cái gì đừng có sợ khổ. Cái gì ngồi đó tập cái thói là không chịu nghe lời cái bản ngã mình đó, nó nói mình nên bỏ cuộc đi, đau quá bỏ cuộc đi. Sau nửa tiếng là nhìn phía bên phải của thầy, bên mấy cái phụ nữ ở đó người ai cũng vui chừng nào như hết đó. Quý vị không biết cái vị lại như vậy, cái vị nguy hiểm lắm. Quý vị biết khiêm cái vị lại như vậy gì xảy ra không? Quý vị quý vị biết không? Những người mà sau khi thành rắn rồi sau này thầy không biết làm sao mà đối xử cái vị sao, cái vị tới đòi nợ thầy. Thầy dụ con dạy con tu tầm bậy, bây giờ con thành rắn. Còn tới ông cắn thầy vài cú. Làm sao bây giờ hả? Tám. Bữa nào tới họ đòi mạng thầy sao mà thầy chịu nổi? Sợ chết. Thầy nghĩ thế, nghĩ cái chuyện cái gì trong tương lai thành rắn mà tới đòi nợ thầy rợn tóc gáy luôn. Cái gì tưởng tượng là mở cái thiền thất nó dễ dàng như vậy đó. Mình trước khi mình mở thiền thất mình biết đó, có vấn đề rồi, nói họ mà đừng có duỗi chân ra, ok thì họ không tới đâu. Ok, mà nói họ tới rồi mà bây giờ mà nói mà họ mà bây giờ họ biết họ sắp thành rắn rồi, bây giờ họ nhớ cái mặt thầy, họ đi kiếm thầy, trong tương lai kiếm thầy. Quý vị phải lo, thầy nhận cái tội đó, biết cái gì là sợ đau nhát. Là biết, thành ra thầy biết chắc chắn là có người sẽ duỗi chân như vậy, nói cũng vô ích. Thành ra đừng có lo, đừng có duỗi chân quá lâu quá, thì bữa nào thầy cần cái nghiệp thầy, nghiệp rắn của thầy càng ngày nó càng nặng. Thành cái gì là mình chúng ta đã tu với nhau đã gần một tuần rồi, 6 ngày rồi. Thành cái gì ai mà có cái cảm tưởng gì, có những tư tưởng gì, có những cái muốn phát biểu thì yêu cầu quý vị cứ tự nhiên mà phát biểu.
Này con có cái kinh nghiệm là ngày hôm qua kia đó, cái đau đó mà mấy bắp thịt nó nhức, là mình nhức đi nó cũng nhức đấy, rồi trong xương nữa. Mà anh Thượng An này là anh nói, anh nghe thầy nói là cứ để ý tới cái rúng thở cho relax thì nó đỡ. Thì con nghe anh nói, con nhớ lại là trước thầy không có nói thở theo cái rúng. Thì cái lúc con thở con hít vô con tưởng ngay một cái điểm ngay cái rúng mình, xong thở ra từ 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 rồi lắc được khoảng 1 tiếng hồ tất cả đó biết hết, coi không còn đau.
Đó là pháp môn của ổng và pháp môn của thầy đó.
Ổng nói thầy dạy vậy, tức là mình cứ để ý cái đúng mình thôi.
Thì
lắc
thôi. Thì lắc. Thế đó, pháp môn ổng mới chế đó, thầy đâu có pháp môn nào như vậy đâu. Thấy giỏi dễ sợ, lặn lội qua đây mà cứu mạng một người được rồi. Phải chi mà thầy biết trước thì thầy đã làm thử rồi. Nói lúc mà ngủ cái óc ông bông rung thì làm sao bây giờ, làm sao mình giữ cái tóc óc mà nó cột nó lại như lúc mình đang bình thiền, có một cách. Và biết không, biết cách không?
Thì cứ theo cái kinh nghiệm của con, lúc mình như vậy đó mình hít vô chậm thôi, mình hoặc là mình hít vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật từ từ một lần thôi, không có phải là nhiều chữ. Thì từ 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 hồn ngủ ngày mai.
Quý vị biết không, thầy trả lời có một cách là quý vị đừng có ngủ, đừng có thèm ngủ. Thứ gì là quý vị có thể như ông Tám nói đó, là quý vị niệm Phật, quý vị niệm Phật, chú tâm niệm Phật thì cái hồng danh Phật nó vẫn còn được niệm khi quý vị đã ngủ. Quý vị tùng cái chú Đại Bi trong ngủ cũng được. Okay. Coi coi kiến thắc mắc gì khác không? Cô này cô nói là cô tới đây 6 ngày rồi, bây giờ lần ngày cô này cô nói là từ ngày hôm qua 3 giờ chiều ngày hôm qua tới sáng này vậy, rất là sung sướng, rất là khoái lạc mà không có buồn ngủ như lúc trước nữa. Okay. Thân An, dạ. Con thì sao?
Dạ. Thì,
còn có ham ngủ không? Còn ham ngủ sớm không?
Không.
Ừ, ngủ sớm ngủ được không?
Qua đây có cái là nó một cái cũng dài, không có buồn ngủ này.
Dạ, không buồn ngủ này.
Dạ.
Thầy buồn ngủ chết mấy cái bởi vậy. Dạ. Làm việc hết hơi luôn, cái việc sung sướng.
Ở nhà thì có
Nhất có hiệu nghiệm cho một vài người.
Này, yes. Có cái lạ là mình hít mà sao nó không có mệt, mà ở bên nhà ngủ hít là nó mệt.
Tại sao ngủ ít mà không mệt?
Này có thể là mình thức 13-14 tiếng cho nên mình quá mệt đi, cho nên khi mà mình ngủ mình lợi dụng mình ngủ không có phí cái phút nào nên mình ngủ đủ rồi.
Cái ông này cũng thèm ngủ dễ sợ rõ ràng. Hai có thắc mắc gì nữa không? Nhớ. Yes. Yes.
Bạch thầy, trường hợp của chúng con tu tịnh độ niệm Phật là chính, thì trong khi ngồi thiền thay vì để cái tâm trống rỗng theo thiền thì chúng con có nên đổ vào cái niệm Phật.
Được rồi, câu hỏi chính của bà đâu muốn hỏi câu hỏi đó, câu hỏi chính của bà. Mà hỏi mà trật mà thầy đốt ngay lập tức. Thấy ngày hôm qua hỏi trật mà nó đốt ngay lập tức, không có tha. Hỏi đi, dám hỏi không? Sợ không? Ngồi nói chuyện riêng thì hùng hổ lắm, trước mặt mọi người thì run cầm cập. Dám hỏi không?
hoài mệt quá.
Cô này vậy đó, lúc mà hùng hổ nói chuyện riêng thì thầy ở đây thầy hỏi thầy, hỏi thầy con tới đây 6 ngày rồi, thầy biểu con ngồi xuống xếp bằng chân xong không chỉ gì hết đó. Thiền thầy thiền rất kỳ kỳ. Đã thi thiên thất kỳ kỳ. Đã thi thiên thất kỳ kỳ thôi. Ông này ông nghĩ mà biết ngồi mà nhìn đăng điền thở vô thở ra xếp bằng nhiều lắm rồi đó. Yes? Anyone else? Ông nói là lúc học võ, ông thầy võ sư ông dạy là cái pháp môn mà cao nhất đó, là nó nghe nó có vẻ rất là giản dị, những điều làm được khó làm vậy sao? Tại sao vậy? Sao không dạy vậy hả?
Bà nói là bà rất là khoái lạc, khoái lạc. À, ít ngủ, ít ăn mà không sao hết đó, không đói, không có mệt. Ok. Cái cô đó cô nhập được sơ thiền. Thầy biết là cô này đã hơn một ngày là cô nhập thiền định mà cô rất là an lạc. Thấy cái mặt cô sướng nó ra.
Đờ.
Cái thiền lạc đó nó sung sướng, nó đầy đủ, nó không cần ai hết. Okay. Cái thiền mà thầy dạy quý vị là cái thiền nó không có tướng, có nghĩa là quý vị phải cố gắng hết sức mà làm tận lực của mình, càng tận lực bao nhiêu thì càng hưởng nhiều cái kết quả chừng này. Không có viễn thì đến được đâu. Tại sao không cho quý vị thấy cái đó? Cái phương pháp thiền tông này á, mục tiêu nó đó để giúp là cái vị tiến bộ mà không được tham tiến bộ. Thiệt ra cái tiến bộ nó hiện diện là bằng cách là cái vị bớt tham lam hơn. Thiền chúng ta tu là thiền đó. Yes. Bà nói như chữ thầy không hiểu nữa. Nói như chữ mà thầy, số chữ thầy không hiểu, thằng thầy giảng dịch hết thì bị hoàn toàn. Nhưng mà nói là cụ mà nói là đại khái mà nói là vài cái tuần vừa rồi là bà rất thích cái giờ giảng những cái giáo lý, những cái sự hiểu biết về cái nhận mà rất có ý nghĩa đối với bạn. Okay.
Thầy con học với thầy thì cũng lần này lần thứ ba thôi, hai lần trước. Thì con cũng đại khái như thầy dạng, con nhớ không hết nhưng mà con thể khái là ngồi téo chân. Thực tập vậy thôi nhưng mà con thấy rất là nhiều lợi lạc. Khi mà ở nhà con nói con đi làm nó sáng 4 giờ dậy con phô tập chú nó nghe rồi cho con rồi. Ngồi xong nó an lạc không thể tưởng, mà thường thường cái thời an lạc nó tới nhiều hơn những ngày mình thất bại, nhưng mà nhiều khi con bị trễ giờ vậy đó, nhưng mà con vẫn ráng rồi lại nó rất là an nhàn, rất sung sướng. Rồi thứ hai là con khám phá là trong đi đứng nằm ngồi niệm Phật nó định tâm hơn là lúc trước. Lúc trước mình niệm mà không chịu những cái khác, cái chen, bây giờ mình niệm nữa niệm. Trước đi từ điểm này đến điểm kia mình niệm là cái chân mình bớt mình niệm, mình chỉ biết niệm thôi. Hai cái nó tạo cho nhau lắm.
Có một cái vị thiền sư đó nhận học trò, dạy học trò. Ngày khi có một cái vị thiền sinh vào xin phép phỏng vấn thầy, nói bạch thầy, con đã tới tu với thầy 3 năm rồi. 3 năm thầy, năm qua thầy cũng dạy con gì hết. Đó câu trả lời của thầy đó. Con tới 3 năm rồi, hôm qua thầy có dạy hay là không? than phiền hoài. Ý ông vị tiên sư trả lời sao? Ý nghĩ con là sao? Nó có học gì thấy con hoàn toàn học gì nó được, nó đứng đây hết. Than cái gì nữa? Thì nhất thầy dạy con cái răng điền, thầy dạy con ngồi xếp bằng, cái ông thiền sư nó không dạy một cái gì hết á. Tăng phiền cái gì nữa? Thầy dạy là quá trời rồi, dạy hết rồi, con đòi gì nữa? Cái gì mà thầy biết về thiền thì dạy hết rồi đó. Ok. Thầy bắt đầu thủ thế rồi đó, bị tấn công quá chịu không nổi rồi. Dạy hoa thăm thở đầu còn than cái gì nữa? Than dài gì hết, giờ hoài nói vậy thầy buồn. Ông thiền sư biết trả lời sao? Thấy nhà con gì hết đó, con đưa nước thầy uống, cũng đồ ăn như thầy, thầy ăn. Rồi sao con nói thầy không dạy con gì hết? Tại con không nhận ra cái lời dạy của thầy, đó phải thầy không dạy con. Thiền sư trả lời như vậy, thầy dạy con không nhận ra được. Lúc mà thầy nhận cái ly nước của con, thầy đang dạy con. Cái thiền là cái gì? Lúc mà thầy nhận cái miếng đồ ăn con cúng thầy, thầy đang dạy con cái thiền là cái gì? Tại con không thấy được thôi. Dễ sợ hơn. Thầy có một cái kinh nghiệm tương tự như vậy. Thầy gặp ân sư đó, là truyền pháp, là truyền thầy cái pháp môn ngay lập tức. Bây giờ học trò thầy nó làm như vậy lại, mình dạy nó rồi mà nó không biết. Gần 10 năm thắc mắc, ủa mình phải pháp môn, ông dạy mình pháp môn gì đấy, thắc mắc hoài không hiểu. Không hiểu pháp môn mình tu pháp môn gì, mình cần tu pháp môn gì. Mình chắc chắn biết là những cái pháp môn mà ông truyền với mấy người khác mà chỉ dạy mình không phải là pháp môn mình biết cái đó rồi đó. Không biết pháp môn mình phải tu được cái gì, thắc mắc hoài không hiểu. Mà cái câu đầu tiên mà ông dạy là pháp môn. Dễ sợ. Bồ Tát ta dạy không phí một cái thời giờ, phí một cái giây nữa. Ngồi trong vài câu mà dạy xong rồi ngủ đi về mà không nhận ra được. Dễ sợ lắm con ơi, 7-8 năm trời rồi mà nếu như thầy bỏ cuộc, thầy không bao giờ hiểu pháp môn và cần tu cái gì. Kinh hoàng, không nhắc mày không thấy ra được, ráng mà chịu. Không có đăng điền đâu, không có lỗ rúm đâu, không có xếp bằng đâu, ngoan cầu thơ hơi. Thì sau đó dạy thêm 2 chiêu nữa thôi, để cần thiết để mà tu nữa thôi. Mà không biết, dễ sợ, dạy kín dễ sợ, không thấy được. Tại bài học là cái gì? Dạy cái gì vậy? Dạy cái gì vậy? Gần đúng. Con có tìm ra được cái lòng tin của con. Dễ sợ không? Thánh nhân phải dạy mình như vậy. Con tìm được cái lòng tin của con. Còn dám tìm. Cái đại pháp đó, nó cần cái lòng tin dễ sợ. Con tin tu. Nếu mà nói mà mấy pháp môn khác thì nó có là nọ thì có thần thông, rồi có này có nọ. Thầy có đó là tiểu pháp. Cái đại pháp đó, mình có lòng tin mình tu mới theo, mình tu mới tin. Cái tiểu pháp đó, quý vị phải cần thấy kết quả quý vị mới tin. Hiểu không? Con tu này thì con được cái kết quả này. Cái đại pháp á, mình phải cần lâu hơn. Và cái kết quả nó rộng, không thể tưởng tượng được. Thánh thể nào giảng, quý vị thấy được. nếu giảng hết á thì cái đó tiểu pháp, dễ sợ không? Cho nên nếu mà giảng cái gì từng tí là cái đó là tiểu pháp. Chỉ cần làm sẽ thấy kết quả là cái gì, kết quả là vô tận, thế tuyệt vời. Nếu mà giảng cái tiểu pháp cho quý vị theo như là con tu cái này tại nó lợi con sẽ tới được cái đó, thì quý vị từ chặt lại như cái bên nguyên thủy đó. Tôi tu cái này để tôi tới a la hán quả xong. Cái pháp mình phải như vậy, pháp mình vô tận, tới là sẽ thấy, tới sẽ thấy, không nên ngừng, tới sẽ thấy. Dễ sợ không? Để ngài thiền sư nói đó, mỗi ngày mày đem đồ ăn tới thấy dạy ngồng chiêu mày cũng thấy thôi. Dễ sợ dạy cái đại pháp mà không thấy, dạy kiên nhẫn dạy 3 năm trời. Cái việc tưởng tượng cho coi, các con tưởng tượng cho coi, các con mà được cái duyên để mà đưa một cái ly nước tới ông thiền sư, con tưởng chuyện dễ hả? Ông thiền sư chọn con để đưa cái ly nước tới ông uống, con mới được đem ly nước tới. Ông chọn con này con thì đem cái tô cơm tới cho ông ăn. Con tưởng chuyện gì vậy, ngẫu nhiên vậy. Trả lời được không? Mình cần trả lời, mình trông nó ngon lành ha. Nghe nó xôn xôn. tại cái gì rốt, đâu phải lỗi của thầy đâu. Cái gì có thể đồng ý, có thể cái gì đồng ý cho này. Nhiều khi không học được gì hết, nhưng đều nói chuyện vui. Câu hỏi, một cái vị tăng bên Thái Lan đó, họ hỏi là cái lời của cái ích của cái pháp này là cái gì? Thầy trả lời, thầy nói cái phương pháp này là dẫn cái vị tới giác ngộ. Ít nhất cái đó là cái mục tiêu của thầy, thì hy vọng là cái vị sẽ có đủ cái căn bản để mà tới được con đường giác ngộ. Yes. Thầy sẽ không chịu dạy thấp hơn. Nếu thầy dạy bất cứ cái gì thấp hơn thầy đồng phí thì giờ quý vị, nhất là thầy đồng phí thì giờ của thầy. Cái ông thiền sinh đó, thiền sư đó, mặc dầu thiền sinh nó không có hiểu, được cái vị tưởng ông phí thì giờ 3 năm ổng hả? Cái vị nghĩ ông phí thì giờ là không? Có là không? Có những vài người giác ngộ bên phía đó mà thầy muốn tới thắc mắc, thầy muốn tới phỏng vấn họ, tham phỏng họ để học hỏi họ. Chắc thì không thể nào nói là cái nhóm đó chỉ là A-la-hán, có trình độ cao hơn A-la-hán nhiều. Thầy tò mò, tọc mạch, muốn tới thăm. Câu hỏi là cái tim cô đang ngồi thì một những tim cô biết có để tim nó ngừng đập. Rồi xong trong chốc phút nó đập mạnh dễ sợ. Thì cô hỏi có làm gì sai lầm không? Cô hơi lo sợ, cần làm gì thay đổi không? Uống thuốc gì không? Thầy nói không có gì phải lo hết. Cái đó là chuyện tốt. Khi quý vị thiền đó, có những cái cảnh giới nó sẽ giúp quý vị tim nó ngừng đập. Thì cái đó là tim được nghỉ một tí, chuyện tốt, không gì phải lo. Nói là cái thần ông nó vẽ cái vùng thần nó bị đau, không biết là có đủ uống nước hay là sao, đi khám bác sĩ đi. Thế nó thầy đâu có bác sĩ, thầy dạy mà khuyên cái gì. Thầy hỏi ngược lại cái chỗ duy nhất mà chỗ nó đau thôi. Thế nói thầy đủ cái vấn đề hết, chỗ nào nó cũng đau hết, tim, lưng, gan, thận, phổi, phèo, nó lách, chỗ nào cũng đau hết. Bây giờ mình không biết nên gặp ông bác sĩ nào trước. Cái gì mà đau mấy chỗ đó là chuyện tốt, khi đang thiền mà đau thì là tốt. Bác sĩ nói là cũng như lần trước mà ông gặp tôi vậy đó, ông khỏe mạnh dễ sợ lắm, mà đi mấy cái thí nghiệm nó không có nó kết quả gì hết á, thì đường sau đừng có tới nữa. Nó đau là cái cơ thể nó lành mạnh, phải đau mới lành mạnh được. Phải đau đớn như vậy mới khỏe mạnh. Cái đau đớn như vậy là cái vị đang bình trước. Nếu mà cái vị không đau như vậy, trong tương lai cái vị sẽ bình sau. Lúc đó bác sĩ nó phải cắt bình trước, bây giờ như vậy cái vị đang chữa. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi trên em từ xa tới hỏi là nếu mình niệm Phật có giúp mình bảo vệ cho mình với quỷ thần không? Thì nó có. Để trở về là cái vấn đề là tiểu pháp với đại pháp. Thầy dạy cái vị thiền, thầy có hứa cái gì không? Thầy ngươi vậy đó. Ngài ngươi hiển thầy nó trách thầy được. Cái gì tại thiếu sáng suốt thầy mới chui đầu vào đây để mà chịu cực chịu khổ. Okay. Chính vì cái vị trong tâm cái vị không có biết cái gì để mà tham cầu. Thành khi mà quý vị mà dùng công đó, mà chịu khó đó, thì cái vị đắc được những kết quả nó lè hơn là khi cái vị muốn. Cái vị biết một cái người mà chưa bao giờ thiền hả? Phải không con? Chưa bao giờ thiền, không bao giờ thiền, không biết thiền là cái gì đó. Hả? Cái gì tưởng tượng nổi trong một cái người mà chân ướt chân ráo không biết thiền là cái gì hết, mà từ nổi trong 5 ngày mà từ zero thiền cho tới nhập vào sơ thiền, quý vị biết nó lớn chừng nào không? Quý vị biết bao nhiêu người tu thiền đó, năm này qua năm nọ chưa bao giờ nhập được sơ thiền. Thành khi mà thầy dạy cái vị á, mặc dù quý vị không có hiểu thầy dạy cái gì đâu, nhưng cái kết quả là quý vị tự thấy. Cái vị mà bỏ cuộc quý vị sẽ không thấy đi tới đâu. Đó là một cái quá trình mà mình tự khám phá. Vì sức quý vị bao nhiêu, sức quý vị tới đâu, tùy cái mỗi người, tùy cái duyên mỗi. Thì cái tâm quý vị có thành tâm là không? Nếu quý vị ngồi đó mà suy nghĩ mà quán chiếu cái gì thầy dạy cái vị không thể nào hiểu được đâu. Ok. Ai thắc mắc gì khác không?
Mình được cái tiêu chuẩn nào mình không gọi là sơ thiền?
Mình thấy sướng. Người nhập sơ thiền chưa bao giờ có cái khoái lạc nó như vậy trong cuộc đời của mình. Cái khoái lạc nó từ đâu tới? Có ai biết không? Tại vì không còn lo ưu nữa, lo ưu tư nữa. Có ba cái cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái dục giới là cái cõi mình đang ở này, cõi đất này nó ở trong cái cõi dục giới. Cái dục giới mình muốn, mình tham cầu. Cả ngày mình chỉ truy cầu, chạy theo cái tham muốn của mình. Nên cái vị tới mà muốn đi vào cái cõi sắc giới đó, thì cái đó cái tầng thấp đầu tiên hết đó gọi là sơ thiền. Khi cái việc mà thoát ra được, cái đó gọi là thoát ra ngay chứ. Vợ ông đó là chụp ông lại nè, trùm cổ ông lại nè. Con ông đó là trùm cổ ông lại nè. Cái công việc của quý vị đó, nó cột quý vị lại nè. Cái nhà quý vị đó, nó cột chân quý vị lại nè. Đồ ăn nó cột chân quý vị lại nè. Những cái tham cầu đó, những cái tham muốn đó, nó khiến chúng ta bận rộn ngày đêm. Gọi là dục giới. Khi quý vị tu thiền dùng công mà thoát ra được thăng lên cái quả dục sắc giới đó, quả sơ thiền, thì quý vị không còn cái ưu tư nữa. Bởi vậy nó rất là khoái lạc, rất là sảng khoái. Tại cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Tại cái lúc mà quý vị thoát được ấy, thì lần đầu tiên đó quý vị thấy cái sự tự do mà trong cái tâm thần của quý vị trước đây chưa bao giờ có. Thành quý vị biết không, những người tu thiền, ta mê tu thiền như vậy, chúng ta đang ở trong cái cõi dục giới này, mỗi lần chúng ta nhập định là thoát ra được cái dục giới, mình thăng lên cái cõi cao hơn. Cõi dục giới này mình đang bị phiền não, mình đang bị dày vò ngày đêm, ngủ nó cũng dày vò mình, tối nó phá trong cái giấc mộng của mình. Thành khi mà mình tu thiền á, nó càng ngày càng tu cao lên á, thì cái việc càng khám phá cái tự do nó càng ngày nó càng lớn, nó càng ngày càng sướng, nó miễn phí, không cần phải bỏ tiền mua vé máy bay đi đâu hết á, ngồi mình thiền, mình thăng cảnh giới khác. Thấy ông đồ tà đạo nó thích thần thông, thầy cứ chửi ông hoài, mắng ông hoài, nó cứ than với tụi thần thông là cái đồ thấp, nó có gì đâu, thần thông là đồ kẹt. Còn mình đang tu là mình đang thăng, càng ngày mình càng tiến bộ, càng ngày càng sảng khoái hơn. Ai có muốn phát biểu ý kiến gì khác không? Việc chỗ nào? Các bạn này mà khùng cái nơi rồi. Giật mà giật cái mông kỳ cục vậy. Ngồi trên cái mông, sao mông nó rụng, nó rung được kỳ vậy. Có đàn bà nó có vấn đề này thôi à. Nhớ chừng lại sao mấy cái bà phụ nữ này tu nhiều vấn đề dễ sợ rồi. Cái ông Maharishi đó là ông chết rồi, như ông có cái đại học gọi là thiền bay, thấy được trong đài truyền hình đó. Thầy đang học lúc trước, thầy học lâu rồi, rất là lâu rồi, thầy học ông thầy dạy võ người Đại Hàn, mà dạy cái loại võ Đại Hàn đó. Để thầy giúp việc nghe cái mông mà nó rung, nó bay. Có nhiều vấn đề dễ sợ. Khi có câu hỏi trên mạng đó, trên vòng là cái tâm vọng tưởng người phụ nữ nó khác tâm vọng tưởng người đàn ông là không? Thầy không biết, tại thầy không phải là phụ nữ. Quý vị nghĩ sao? Quý vị phụ nữ quý vị vọng tưởng nó khác vọng chúng tôi chỗ nào? Nói thẳng được không? Cái lúc quý vị vọng tưởng quý vị nghĩ về cái chuyện gì ấy? Ừ, tân ngang con vọng tưởng cái gì? Nghĩ về cái gì? Nói thêm nữa đi. Nghĩ nhiều chuyện sao nói có một à? Ừ? Phải cởi mở ra. Con mà cần kiếm chừng nào đó, con còn khó phá dữ sao. Cái thiền mình relax, mình cởi mở ra. Con mà con giữ như con thủ như vậy là con bị kẹt ở trong đó. Cái là tai hại nhất cái người mà thủ thế là cái người đang bị kẹt ở sau cái thế thủ. Tám có nghĩ gì?
Con là con nghĩ gì nhất là tìm cái gì, cái thế võ nào mà để mà thắng cái đau của mình. Thì, hồi trưa này con có cái ý nghĩ là phóng là bây giờ mình nghỉ ở đây, mình đi về nhà, mình vô quán cà phê ngồi ăn uống là chắc khỏe, ngủ.
Ok. Thì câu trả lời của cái câu hỏi đó là không có khác biệt, hoàn toàn không khác biệt. Cái nam niệt, nam nữ nó phân biệt tại cái ông này, ốc không phân biệt, cái còn cái vọng tử nó phân biệt nam nữ,
hoàn toàn khác biệt. Quý vị toàn hoàn toàn điên đảo với lời với lời với lời với lời với lời cuồng trí là thành ra chả khác gì nhau bao nhiêu hết. Yes. Khi mà thầy dạy cái gì làm mà cái gì làm trật thì thầy lãnh cái trách nhiệm đó. Còn nếu như cái gì mà tự làm lấy, tự làm theo ý mình thì cái gì phải lãnh cái trách nhiệm của mình. Thầy biết cái gì sẽ làm cái lỗi lầm đó để thầy phải nhận cái đó, cái gì mới học được. Ai thắc mắc gì khác không? Rồi nên uống ít hơn, nhiều hơn này đó. Thì nói cái đó, cái việc từ thí nghiệm lại. Có nhiều cái thầy muốn dạy hết tất cả, dạy cái gì thành là cái việc cứ bám víu chân thầy hỏi. Có thiền tất cái câu để cái gì để mà thử này thử không? Ai thắc mắc gì khác không? Nếu không có thắc mắc gì chúng ta tỏ thiền tiếp. Ok. Con biết không? Con biết không? Con có biết không? Con có biết không? Thầy bị vấn đề đó mà đi hỏi khắp hết á. Hỏi khắp mấy xuân khắp hết, không ai trả lời. Thầy còn bị kinh hoàng hơn con. Con mới là mấy cái mông thôi. Thầy nó còn hung hơn. Hỏi không ai trả lời hết. Thầy cũng bất chước. Vài năm này con từ từ sẽ hiểu.
Phải cứ tiếp tục tu, từ sẽ hiểu. Có nhiều cái mình chỉ làm thôi, kể từ mình sẽ hiểu. Tại giảng hết tất cả này, ai cũng đọc cuốn sách tôi nó thì tôi không biết về thiền, không có đâu. Thiền có nhiều cái không có giảng cái gì nghe đâu. Anh đã là cái người mà nói là mấy người thầy mà nói là dám ngồi để mà nói là tôi là hiểu thiền, là đọc sách gì tôi cũng đọc hết rồi, là đọc sách đi tìm ra, không biên không dạy xuống, không biên xuống, chỉ cách làm thôi, làm sẽ thấy, làm sẽ hiểu, không chỉ làm ráng chịu. Cái đó là thiền chứ bị đừng có tưởng, cứ bị đừng có tưởng nó đọc sách thiền là hiểu hết đâu. Cái thiền nó có nhiều cái mà không biên xuống, nhiều không thể tưởng tượng. Không biết nữa. Okay. Tại quá nhiều cái người gọi là mọt sách, nghiên cứu hết tất cả sách thiền, xong rồi vào hỏi ông thầy, thưa thầy, cái này nghĩa là sao? Trích ra sách này, trích ra sách nọ, trích ra chữ này, trích ra chữ nọ, nói mà có một danh từ gì thì thiền tông mà không biết. Những người đó chỉ đọc sách thôi, không có làm. Thành ra nó lòi ra cái đuôi ngay lập tức. Những người chỉ là hiểu, chỉ muốn biết thôi chứ không chịu làm. Cái thiền tông là làm chứ phải là mà biết. Làm mới biết. Không làm không biết. Lúc mà thầy mới tu thì họ tới nhiều lắm. Bây giờ sao họ không ai tới nữa. Chắc họ nói chắc là dốt quá, tới chỉ mất tí giờ của mình. Cho thầy cho cái gì, cái ví dụ. Ông thầy của thầy đó, ông dạy thiền đó, ông dạy bao nhiêu đó, mấy năm thầy nói chuyện những cái có cơ hội gặp những cái đệ tử ông hỏi về thiền. Xin có người nói này, người đừng nói hỏi với cái cách nhìn họ khác nhau nhiều. Ngay nổ trong cái đệ tử của Ngài Tịnh Hóa, cái sự hiểu biết về thiền của họ nó khác biệt rất là xa, rất là nhiều. Okay. Tại cái khác biệt chỗ nào? Cái khác biệt đó là tại vì cái cách mà họ áp dụng cái lời dạy của Ngài Tịnh Hóa nó khác nhau. Họ hiểu ít nông cạn là tại vì họ không làm tới nơi tới chỗ. Họ nghĩ họ hiểu rồi, họ chưa hiểu. Ai cũng làm một cái lỗi lầm tai hại lớn nhất khi mà tu thiền. Ai cũng làm cái lỗi lầm này. Để chắc chắn cái điểm có vấn đề này. Thầy mới kể cho vui vậy thôi. Không liên quan người ta tự nhiên. Họ ngừng lại sớm. Thầy nói là đi đi. Theo nói thôi ngừng lại. Đủ rồi. Họ quyết định, tự quyết định ngừng lại. Ông thầy nói con đi, mà họ nói con ngừng. Lời dạy không nói nghe. Cái lời dạy ấy, không nói là con ngừng mà. Người dạy nói là con đi. Con đi về hướng đông. Họ đi một thời gian nó thôi, mình ngừng lại nhé. Thành ra cái người ngừng lại, ta thấy được chừng là thôi. Người đó đi lâu hơn một tí, thấy hơn nhiều hơn một tí. Thấy hơn tí, hơn tí. Cái người mà thấy nhiều nhất là cái người mà không chịu ngừng. Cái này không phải thầy dạy cho con đâu, thầy dạy cho họ. Trình độ các con còn thấp quá. Họ có lỗi lầm lớn nhất của họ. Người dạy sư phụ chúng tôi, họ ngừng quá sớm. Sư phụ tôi không có giấu đâu, không giấu gì hết. Cái gì giấu, tự chặn mình lại. Một cái người thánh tăng không bao giờ giấu cái gì hết, không cần giấu gì hết. Cái gì giấu, không chịu nghe lời. Có một đại pháp thôi, không có hai đại pháp, mà một đại pháp thôi. Cái thiền tông Như Lai này, có một cái thiền tông Như Lai thôi, được truyền đời này qua đời khác. Quý vị tự chặn lại, thôi đủ rồi.
Thầy nãy thầy nói con nghe không kịp là. Như thầy mới nói cái này đó là mình phải có cái niềm tin chính mình và tin vào sư phụ thì mình mới tiến được tới như thầy nói vậy. Tôi cũng áp dụng như trường hợp này.
Cái đại pháp con có đồng tiên con tu không nổi. Còn có một cái tí nghi ngờ là thôi, nói cái ông này có đúng không là con chết ngắt. Tẩu hỏa nhập ma ngay lập tức. Như cái ông trẻ mà đang năm ngoái mà bị vấn đề đó, okay. Nặng lắm. Thầy nói đó, con phải giải quyết vấn đề này, con giải quyết được đó, thì con đừng có tu, không thể nào tu với pháp này. Tại vì không cách nào cái gì hiểu được, cái gì có thể mường tượng được cái lời dạy, không cách nào cái gì hiểu được hết. Cái cách duy nhất của quý vị có đó, quý vị sẽ phải đặt cái lòng tin, nó sẽ đem mình tới cái chỗ mình muốn tới. Như mình thấy như quý vị, thầy đã hỏi câu hỏi nhưng mà hồi nãy hỏi đó, thầy dẫn tôi đi đâu này? Hôm đó quý vị nghe trả lời, quý vị phải tự quyết định cái này mình có thể tin được hay mình không thể tin được. Cái đó là cái quý vị phải quyết định này. Nhưng mà nó cần nó trở về lại, chung quy nó trở về lại cái gì đây? Tức cuối cùng nó chung quy nó còn cái gì đây? À, bác còn gì đây?
Xin thầy 10 phút để nói lại còn các bạn cái câu của thầy. Nói là trước khi tôi đến đây đó thầy, tôi bị thần kinh tọa, còn đau cái chân trái này rồi, rất là yếu, tình cảm con gái tôi cứ bị gì. Thì đến đây thì cô học thiền, thì thấy càng ngày nó càng khỏe ra, nó không, mà thật sự con không có nhiều đau, nhưng con cái thiền bị đau, đau không có gì ở đâu thầy. Mà thứ nhất là cái câu ở trong sách thầy nó muốn tập trung vào đây thì ăn hơn đi bác đi thôi.
Ngon tốt, tốt quá. Vậy còn đau không? Chân còn còn đau không?
Dạ, thưa thầy, hy vọng là về hồi trước mà thầy đến A Lạc, đi thiền hai ngày thì được. Nhưng mà cách đi gần một năm nay thì
không tới.
Không có đi được. Tại người ta đi chỉ đi vòng trong nhiều chỗ, nó đau chân có đi nữa.
Đâu sao đâu, nó đi tỉnh bơ, đi còn rung chân nữa, rung đùi nữa. Ngon lành quá trời. Quý hóa quá. Bây giờ về thầy chỉ bác một chiêu này. Bác về. Bác phải ru mà, mệt gì. Cả ngày đi chơi không à. Sướng. Sướng đi một. Bây giờ chỉ có về lại Phật nhiều hơn tí nữa. Lại cho tới khi dạy nhiều hơn nữa, chứ không phải lại như thường lệ đâu. Vì cái chân nó đang khỏe đó, lại chật toát mồ hôi thôi. Tại chật toát mồ hôi, nhễ nhại, cho chất độc nó ra. Tốt. Cứ tiếp tục về thiền đi, có thiền đó. Tại vì bác ở đây thì thiền nó dễ dàng hơn, nó tiến bộ nó dễ dàng hơn. Về nhà thì nó khó khăn hơn một tí, ok, thì không sao, chịu khó mà, chịu khó là niệm Phật, lại Phật đi, nghe chưa, lại Phật nhiều nữa, lại Phật, niệm Phật đi, bữa nào về ngày A Di Đà, ok, đừng có để tâm, đừng bỏ ý, đừng có để chú ý chuyện gì khác, ok. Hết đau rồi. Ồ, chắc là nó qua, chắc cái chân nó qua, cái chân, cái đầu nó qua chân thầy rồi. Quy hóa lắm, bác cố gắng đi. Cái gia đình bác ăn cơ lắm, tôi biết đó. Bác nghe bằng khác, là quý vị tu hành rất là tinh tấn. Cái tu hành á, đúng pháp môn á, cái pháp môn này nó cần cái tinh tấn. Thì vì chỉ cần làm theo, tinh tấn làm theo, kết quả nó nhiều lắm. Chỉ cần biết như vậy thôi. Ok, làm bác rõ ràng cái bằng cớ là bác đó, bác nó rất là tinh tấn. Cứ cố gắng theo hết sức của mình thôi. Xong rồi mình về mình nghỉ, xong mình có sức là ra cố gắng tiếp chừng đó thôi. Nó rất giản dị, không ai ta cần làm quá sức hết. Ok. Về lại Phật nhá, lại bắt thêm đi, giữ cái chân. Mong bác tiếp tục đi. Khi có phước sẽ tin ngay. Không có phước cứ thắc mắc hoài. Càng suy nghĩ sẽ càng do dự. Càng suy nghĩ chắc chắn sẽ càng do dự. Cái thiền vô tướng sao quý vị thấy được? Mỏ không ra. Cái thiền này hoàn toàn vô tướng thật quý vị. Không có gì mà chấp vào được hết. Cái thiền như giải thoát, quý vị không được chấp. Thấy không? Như bác nói cái chuyện của bác, đầu chân nó đau, ngồi thiền nó đau thêm, chứ đâu phải nó đâu không đau đâu, mà bỏ cuộc là bác sẽ không khám phá được đó. Là chỉ khó đau một thời gian nó sẽ hết đau. Thấy không? Trước khi tới đây chân nó đau, ngồi thiền đương nhiên chân nó đau hơn, sao nó bớt đau được. Mà nếu như mà nói thế này là không xong rồi, là không cách nào hiểu được đâu. Mình chỉ cần thiền rồi chân nó sẽ hết đau. Sao giảng cái gì được? Vì nó đâu có sách mà y khoa nào mà giảng được như vậy đâu. Thầy có bằng cớ cái gì? Khoa học gia người ta nói vậy, thầy nói sao? Bác sĩ nói vậy, thầy biết gì về y khoa?
không? Quý vị khổ nạn thanh đa. Quý vị không có gì thắc mắc nữa thì chúng ta tỏa thiền. Hai tiếng đồng hồ mình nói gì, hai tiếng đồng hồ cũng nói cái gì hết đó. Thành ra người ta trách mình, ta nói thầy không giảng, không dạy tôi cái gì hết đó. Rầu thầy, sợ luôn.